Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thập phương bá tánh, nhân giờ giao thừa vẫy tay chào với năm Tân Mão với nhiều biến động và tổn thất, và đón mừng mùa xuân Nhâm Thìn 2012 trở về với tất cả mọi người dân trên đất nước Việt Nam và toàn hành tinh. Chúng tôi xin nói đôi điều về biểu tượng của rồng dưới cái nhìn của Phật giáo. Rồng là một con vật thiêng trong truyền thống văn hóa của châu Á và đã được tiếp nhận ở trong văn học, nghệ thuật, kiến trúc và mỹ thuật của Phật giáo khắp Nam Châu. Rồng dầu là một con vật huyền thoại không có thật, nhưng biểu tượng của nó có thể gợi lên cho chúng ta rất nhiều các bài học, mà việc áp dụng nó trong cuộc sống thường nhật sẽ mang lại rất nhiều các lợi lạc. Trong biểu tượng này đó, trước nhất rồng là một sự phối nối kết của nét đẹp và sức mạnh của nhiều con vật khác nhau. Thân rồng là thân rắn, bụng rồng là bụng ếch, vái rồng là vá cá chép, và sừng rồng là sừng hươu. Rồng có mắt thỏ, tai lớn như bò, chân thì to như hổ, và móng thì vĩ đại như là chim đại bàng. Từ sự phối hợp đó đó, chúng ta thấy trong nền văn hóa châu Á, con rồng tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy và sự thiêng liêng thịnh vượng. Ở đây đó cũng cần thấy rõ là giữa nền văn hóa châu Á và phương Tây có một sự khác biệt về biểu tượng và sự sử dụng các giá trị biểu tượng về con rồng. Nếu trong nền văn hóa phương Tây, con rồng tượng trưng cho điềm dữ, sự xấu, qua hình ảnh rồng phun lửa tiêu diệt các công trình, phá hoại mùa màng, thậm chí tạo ra khủng bố, tấn công và hủy diệt con người, thì trong nền văn hóa châu Á, rồng là con vật thiêng liêng, biểu tượng của sự hộ vệ, mà nói theo thuật ngữ nhà Phật là hộ pháp, tức là bảo hộ cái thiện, cái đạo đức, cái hòa bình, cái hạnh phúc và cái bình an. Chính vì thế mà trong các ngôi chùa, đền miếu, không riêng của đạo Phật mà của các tôn giáo ở châu Á, rồng thường được thiết kế theo hướng là rồng chầu, trái và phải tương xứng, như thể hiện sự nghênh tiếp tất cả bá tánh thập phương trở về lãnh lễ chiêm bái tam bảo tại các chùa. Và rồng đó còn tượng trưng cho sự bảo vệ cái chánh chân, bởi vì các ngôi chùa đền miếu trong nền văn hóa châu Á tượng trưng cho các giá trị văn hóa và tinh thần cao quý. Sự bảo vệ của rồng sẽ giúp cho con người có mặt tại các thánh địa, tại các nơi tâm linh, ý nghĩa về sự bảo hộ cái thiện lại càng được hiểu và ứng dụng ở mức độ rõ ràng hơn. Như vậy chúng ta có thể thấy, cũng là một con rồng, trong nền văn hóa này tự nhiên có cái xấu, trong nền văn hóa khác tượng trưng cho cái thiêng liêng. Và từ cái nhìn của đạo Phật, cái xấu hay là thiêng liêng đều phát xuất từ tâm của con người. Khi tâm hướng về điều xấu, dầu chỉ là nếp suy nghĩ, thì cái cơ hội thể hiện như một sự kéo theo qua lời nói hoặc hành động cụ thể ngược với luật pháp, trái với hiến pháp và đi ngược lại đạo đức và hạnh phúc của con người, thì lúc ấy sự giữ, nỗi khổ, niềm đau có mặt như là một quy luật tất yếu. Khi tâm con người hướng về sự chí thiện, hướng về tấm lòng cao cả vị tha, thì lúc ấy lời nói và việc làm nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho con người và cuộc đời, thì cũng không gián tiếp gây bất kỳ một phương hại hay tạo ra một sự bất hạnh nào. Điều đó cho thấy tâm của con người là nơi hội tụ của tất cả cái thiện, cái ác, cái phàm, cái thánh, sự giữ và tính thiêng liêng. Và đạo Phật dựa vào cái cấu trúc này phát họa ra 10 thế giới trên nền tảng của tâm. 6 cảnh giới đầu tượng trưng cho kiếp phàm, thấp nhất là địa ngục, kế đến là ngạ quỷ, kế đến là súc sinh, trung bình là con người, cao hơn là con người ngoài hành tinh bao gồm thiên và Atula. Đối lập với 6 cõi phàm thì có 4 cảnh giới thánh, bắt đầu từ Thanh Văn, Duyên Giác, La Hán, Bồ Tát và Phật. Dầu là 10 cảnh giới có khác nhau về tầng bậc tâm linh, nhưng hệ quy chiếu vẫn nằm ở tâm. Và do vậy, khi làm chủ được tâm, ta làm chủ được vận mệnh, làm chủ hạnh phúc và khắc phục được nỗi khổ và niềm đau. Vì đó, tu tập theo đạo Phật trước nhất và khởi đi bằng sự làm chủ tâm, bao gồm làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, thông qua đó làm chủ lối sống, để chúng ta có những hành động mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Con rồng trong nền văn hóa châu Á tượng trưng cho một số đức rất là đáng trân trọng. Thứ nhất, đó là tính thông minh sáng suốt, vốn được xem theo đạo Phật là tiềm năng vốn có của con người. Nền văn hóa châu Á tin rằng người sanh vào năm rồng đó có bẩm chất thông minh hơn người bình thường. Cái đó theo đạo Phật không phải tự dưng mà có, không phải là do Thượng Đế ưu đãi, mà là do con người ở kiếp trước biết tạo các hạt giống tri thức bằng kiến thức có phương pháp, kiến thức giải quyết vấn đề, tri thức đạo đức và tri thức hướng đến cái thiện, cái hạnh phúc và bình an. Ai sống với các nền tri thức như vừa nêu thì sau khi qua đời, cả giới tái sanh chắc chắn là con người, và từ nhỏ đã có một bẩm chất thông minh hơn người khác, cao nhất như là các thiên tài thần đồng, vừa vừa đó cũng như là những nhân tài. Ở mức độ khác đó, học là biết, tư duy là hiểu, đầu tư đó thì là thành công. Và bẩm chất đó đó, đó là một tiến trình tự nhiên của nhân quả, không phải do Thượng Đế ban tặng, lại không càng không phải do ngẫu nhiên hay tự nhiên mà có. Thứ hai, con rồng còn tượng trưng cho tấm lòng vị tha. Và do vậy, dựa vào yếu tố bảo hộ để mang lại sự bình an, giúp cho thế giới thoát khỏi nạn khủng bố, thiên tai, những cảnh ngang trái, những điều bất hạnh, thì con người phải có tấm lòng vị tha nhân. Và đây chính là tiêu điểm nhân cách mà Đức Phật đã dạy tất cả chúng ta cần phải phát huy. Tấm lòng vị tha nhân đó sẽ làm cho chúng ta nghĩ đến người khác. Trong một gia đình, tính tha nhân sẽ giúp cho chúng ta tôn kính cha mẹ, hiếu thảo với ông bà, kính trên nhường dưới, hòa cái tâm mình với tập thể, hòa cái cộng đồng với quốc gia, hòa cái quốc gia với thế giới, sống đẹp hơn trong nguyên lý cộng tồn, vì biết tôn trọng cái quyền lợi hạnh phúc của tất cả mọi cư dân trên hành tinh. Và tinh thần vị tha đó sẽ làm cho chúng ta sống với đạo đức và bao giờ cũng nghĩ đến cái quyền lợi hạnh phúc của tất cả mọi người. Thứ ba, làm chủ được sự chiến thắng. Tính cách của người sanh năm rồng luôn luôn có một quyết tâm cao và hướng đến sự thành tựu mọi sự nghiệp. Theo đạo Phật đó, thì mọi thành công nằm trong tầm tay của chúng ta. Muốn làm được như thế thì người có tâm quyết thắng trước nhất phải tin vào tiềm năng của mình. Và theo Ngài, tiềm năng của con người là ngang nhau, nhưng mà vì thiếu tự tin, do đánh mất phương pháp hoặc thiếu cái lộ trình thực hiện, dầu tiềm năng ngang nhau nhưng sự ứng dụng và kết quả của sự ứng dụng ở mọi người là khác nhau. Do đó, để hướng đến thành công, ngoài cái sự tự tin còn có kiến thức về phương pháp, và buộc chúng ta phải nắm vững về quy luật tương quan trong vũ trụ này, bao gồm các lĩnh vực ngành nghề. Và nhờ kiến thức tương quan đó, ta biết tạo cho mình các thuận duyên và tránh các nghịch duyên trong cuộc sống, cho nên sự thành tựu sẽ nắm chắc trong tầm tay. Thứ tư, tâm dẫn động được hiểu như là tính cách lãnh đạo. Người sanh tuổi rồng thì thường có cái niềm kiêu hãnh, mà theo đạo Phật là một trong những yếu tố tâm lý có thể dẫn đến các thái độ ứng xử mất nhân tâm, và do đó dẫn đến các sự thất bại hoặc bị cô lập hoặc bị kháng cự, gặp rất nhiều các trở ngại và chướng duyên. Cho nên người chuyển hóa được tâm lý hãnh diện, tự hào, tự cao, tự đại, tự phụ chừng nào đó, thì cái cơ hội đắc dân tâm và thành công trong nghệ thuật quản trị sẽ trở thành một hiện thực chừng ấy. Theo Đức Phật, người có khả năng, có tài đức, thông minh hơn người mà khiêm tốn, bình dân, giản dị, dễ thân cận, dễ góp ý, dễ gần gũi và đồng hành với quyền lợi của tha nhân sẽ có khả năng được mọi người quý trọng. Và sự thành tựu trong quản trị với tư cách là lãnh đạo như vừa nêu sẽ dẫn đến thành tựu mọi sự nghiệp, mang lại phước báo cho các đối tác cũng như là người làm việc dưới trướng với mình. Cuối cùng, rồng tượng trưng cho sức mạnh. Cái sức mạnh của con rồng như vừa hiểu trong nền văn hóa của châu Á là một sức mạnh hài hòa các điểm dị biệt. Con rồng lúc đầu tượng trưng cho sự phối hợp của năm con vật linh và là một trong bốn con vật linh quan trọng. Về sau này nó được triển khai thành sự phối hợp của tám con vật như vừa nêu. Và theo Phật giáo, người có tầm nhìn xa, có kiến thức rộng sẽ thấy sự khác biệt và đa dạng không phải là mối đe dọa cho sự tồn vong của bản thân. Ngược lại, bằng tầm nhìn duyên khởi và sự tương tác đa chiều, ta thấy sự dị biệt là phong phú. Nhờ có sự dị biệt và đa dạng, ta tự khắc phục bản thân và phấn đấu vươn lên để học những điều hay, sở trường, lẽ phải và những thành tựu ở người khác, đang khi những thứ đó đối với ta là một sở đoản. Tính cách đó sẽ giúp cho mình luôn luôn cộng tồn với những người đặc biệt hơn, hoặc ngang bằng, hoặc là dưới thấp mình, mà không hề có tâm phân biệt, ứng xử phân chia. Nhờ tâm lý đó mà sức mạnh tổng hợp tượng trưng cho sự hòa hợp và đoàn kết trong đạo Phật sẽ trở thành như là tiêu điểm của mọi thành công. Đức Phật thường dạy ứng xử trong cuộc đời cố gắng như nước hòa với sữa. Ở đây không có ranh giới phân chia, sữa cũng là một chất lỏng, nước là một chất lỏng. Hòa hợp trong tình huống này, nước và sữa tạo ra chất bổ và sự sống cho con người. Cũng như thế, việc đoàn kết sức mạnh tập thể, đoàn kết tri thức tập thể, đoàn kết cam kết tập thể, đoàn kết cái quyền lệ và hạnh phúc tập thể sẽ giúp cho chúng ta biết trân quý mẹ hành tinh và bảo tồn các dạng động vật và thực vật đa dạng sinh thái. Từ đó ta góp phần ngăn chặn một cách có hiệu quả sự hâm nóng toàn cầu đang diễn ra như một thách đố và đe dọa mạng sống các cư dân và các loại sự sống trên hành tinh này. Nhân năm Nhâm Thìn với biểu tượng của rồng bay, chúng tôi kính gửi đến toàn thể quý Phật tử và thập phương bá tánh lời chúc mừng an khang, hạnh phúc, thịnh vượng, bình an và thành tựu một sự nghiệp như là rồng bay cao. Và đồng thời chúng tôi cũng xin nhắc đến sự kiện vào thế kỷ thứ 10, khi Đức Vua Lý Thái Tổ lên ngôi làm vua, đã mạnh dạn ban chiếu về đô, về Thăng Long, biểu tượng của rồng bay. Cái chiếu về đô chỉ dòng trong vòng vài trăm chữ nhưng nói lên được cái hào khí của dân tộc Việt Nam bất khuất hiên ngang trước Trung Quốc bành trướng bá quyền, đã từng biến Việt Nam thành nước nô lệ trong suốt 1000 năm lịch sử. Và cũng nhờ bước ngoặt mạnh dạn về đô để biến từ một cái thế bị động vệ quốc trở thành một cái thế chủ động để phát triển chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, tôn giáo và triết học, mà đất nước Việt Nam kể từ thế kỷ thứ 10, 11, 12 của thời Lý và tiếp theo đó là hai thế kỷ 13, 14 của thời Trần, đất nước Việt Nam đã trở thành một đất nước hùng cường, hiên ngang bất khuất và làm cho thế giới hãnh diện và quý trọng về con người Việt Nam. Và do đó chào mừng năm Nhâm Thìn với niềm vui thì chúng tôi rất mong rằng tất cả chúng ta cùng nỗ lực đóng góp tri thức, đạo đức, công sức và mọi thứ bằng mọi phương pháp mà mình có thể làm được để góp phần làm cho đất nước Việt Nam có thêm một hình ảnh hào hùng, phát triển về mọi phương diện sánh ngang với cường quốc trên các hành tinh này. Và cầu chúc sự an vui hạnh phúc đến với toàn thể quý Phật tử và thân bằng quyến thuộc. Thay mặt cho ban chủ trì, kính chúc chư tôn thượng tọa, quý đại đức tăng và chư ni một năm với một tuổi đạo mới làm hành trang tu học và hỗ trợ cho các Phật tử về đời sống tinh thần để đạo và đề dung thông hiệp nhất, an lạc và hạnh phúc đồng hành với nhau, dân tộc và đất nước gồm đạo pháp luôn luôn sát cánh cùng vai để góp phần mang lại an vui hạnh phúc trên cuộc đời. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử, theo thông lệ hàng năm, giờ này là giờ mà ban chủ trì và toàn thể chư đại đức tăng của chùa sẽ phát lộc lì xì đến toàn thể quý vị, những người đang có mặt tại chùa. Trước khi làm việc ấy, chúng tôi xin dành thời gian phát lộc đầu cho chư tôn thượng tọa, đại đức tăng và ni, những vị đại diện cho đời sống tinh thần. Và ngày hôm nay, mặc dù ai cũng có quê hương và thầy tổ của mình, nhưng các thầy đã phát tâm ở lại tại chùa để chúc mừng, chúc phúc đến toàn thể quý Phật tử. Và do đó xin dành thời gian này cho chư tăng trước, sau đó quý Phật tử tuần tự đi theo chiều kim đồng hồ từ trái sang phải để từng người nhận lộc của chùa. Lộc tuy nhỏ nhưng tấm lòng của nhà chùa là lớn, và cầu nguyện với cái số tiền nhỏ chứa trong hồng bao tượng trưng cho sự may mắn và hạt giống của nghề nghiệp chân chính. Hy vọng rằng là năm nay tất cả quý vị sẽ thành công phát đạt, và không nên sợ hãi trước những lời đồn cuối năm nay vào tháng 12 sẽ là năm tặng thế, và cũng không nên tin vào lời đồn rằng là năm rồng này có nhiều thương tai, thiên tai, tặc ách, khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ diễn ra. Những niềm tin mê tín đó xóa đi sớm chừng nào thì an vui, hạnh phúc, bình an sẽ có mặt với chúng ta chừng ấy. Và bây giờ xin kính mời chư đại đức tăng từng tự nhận tịnh tài, và sau đó giúp hướng dẫn các Phật tử tuần tự nhận bao lì xì của chùa. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Quảng Hiển, Phó Thường Trực Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng chư Tôn Đức Tăng tại Đại Tùng Lâm, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đoàn hành hương Chùa Giác Ngộ. Chúng ta đang có mặt tại ngôi chánh điện Đại Tùng Lâm, một ngôi chùa biểu tượng cho sự vĩ đại trong tu tập mà Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đã dày công xây dựng. Nhân dịp này đó, chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về con rồng ở trong Phật giáo nhân năm Nhâm Thìn 2012 về với chúng ta. Trong dân học Phật giáo Đại Thừa đó, thì hình ảnh con rồng trở nên khá quen thuộc. Trong Phật giáo truyền thống đó, con rồng lại không có một vị trí văn hóa và tâm linh. Tuy nhiên tại Việt Nam đó, truyền thống Phật giáo Đại Thừa lâu năm thì hình ảnh con rồng đó đã ăn sâu vào trong mỹ thuật kiến trúc như là biểu tượng hộ pháp của các ngôi tâm linh. Chẳng hạn như cột chùa thì thường gắn liền với cột rồng, rồng chầu, nhã ngọc, phun châu, vân vân. Điều nói lên cái tính nhân văn và những giá trị bảo hộ cái thiện, cái đạo đức và cái tâm linh mà con người chúng ta cần có và xứng đáng được bảo hộ như thế. Trước nhất là hình ảnh Đức Phật Thích Ca sơ sinh được mô tả trong văn học của Phật giáo Đại Thừa có 9 con rồng chầu và phun nước tắm cho ngài. Con số 9 đó, trong nền văn hóa của Ấn Độ cổ xưa đó, tượng trưng cho số kiết tường. Và con rồng đó là biểu tượng bảo vệ cuộc đời, bảo vệ những nhân cách vĩ đại. Và thông điệp của hình ảnh chính rồng phun nước nhân sự kiện Phật đản sinh là bậc chí thiện, những người dấn thân phụng sự cho xã hội cuộc đời bao giờ cũng được người thiện và các thành phần hộ pháp bảo hộ. Dĩ nhiên chúng ta biết rất rõ rồng, một con vật linh thiêng, chỉ là quyền thoại thôi. Còn ý nghĩa biểu tượng và văn hóa của con rồng đó trở nên rất là đặc biệt ở trong các nền văn hóa châu Á nói chung, và có một vị trí lại đặc biệt hơn ở trong nền văn hóa của Đạo Phật. Nếu như trong nền văn hóa của phương Tây đó, rồng tượng trưng cho sự dữ, phun lửa, tiêu diệt, hủy hoại cuộc sống và các công trình xây dựng của con người, thì con rồng đó, trong kinh Phật là phun nước để tắm đi tất cả những trần cấu, những cái dơ dái của cuộc đời qua hình ảnh sơ sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự kiện Đức Phật đản sinh dưới vườn cây vô u được mô tả bằng ngôn ngữ biểu tượng trong dân học Phật giáo Ấn Độ là có mặt từ hông phải của mẫu hậu Maya. Bên phải trong nền văn hóa Ấn Độ tượng trưng cho cát tường, điềm lành, hạnh phúc, bình an. Thay vì mô tả rằng là sự ra đời của Đức Phật, mà từ nhân cách vĩ đại này trở thành bậc đại giác ngộ, mang lại hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại, thì có một cách mô tả tương đương, đó là sanh ra từ không phải. Thay vì nói rằng là bất kỳ ai ở đâu có hạnh nguyện mang lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì người ta có một cách mô tả tương tự rằng là việc làm ấy sẽ được bảo hộ bằng cái hành động phun nước tẩy tịnh của chính con rồng thiêng. Và do đó trên hành trình tâm linh tìm về cái chí thiện, người tu học Phật không sợ hãi trước nghịch cảnh, bởi vì khó khăn trở ngại nó trở thành như là một thách đố. Giống như nhà cao 200 tầng thì sức gió lồng lộng khác hoàn toàn với căn nhà ở lầu trệt. Tàu có chiều dài 150 mét với nhiều tầng lầu, sóng dập gió dòi theo đó mà gia tăng. Càng phát chí nguyện lớn, làm nhiều Phật sự, dấn thân phụng sự cho xã hội cuộc đời, thì các nghịch cảnh thể hiện qua các lực lượng hắc ám bao giờ cũng đồng hành, thậm chí đôi lúc có phần vượt trội hơn. Nếu không thấy được quy luật này đó, ta dễ dàng bỏ cuộc trước tất cả các thách đố vừa nêu. Tuần lễ thứ 6 sau khi Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài ngồi thiền định bất động tại một cái khu mà bây giờ trở thành một cái hồ nước. Và con rồng được gọi là rắn, là vua của loài rắn, đã lấy cái đầu thật to của nó che mưa trời nắng cho Đức Phật trong suốt 7 ngày liền, mặc cho sấm sét đang diễn ra một ngày gay gắt vào thời điểm đó. Ý nghĩa biểu tượng này cho thấy rằng là bên cạnh cái chí thiện, cái đạo đức và cái tâm linh đó, thì luôn luôn có sự giữ cái ác và những lực lượng đối lập chống phá, thể hiện qua sự sấm sét, mây đen dằn dặc phủ che và nhiều cái thảm cảnh từ mưa bão gây ra. Nhưng rồng che cho Đức Phật tượng trưng cho sự bảo hộ. Và nếu ta thấy rõ được cái đạo lý này như là một cái phần thưởng xứng đáng đó, thì không có ngại gì khi chúng ta thẳng bước tiến về phía trước làm Bồ Tát đạo, hay là những nghĩa cử cao thượng phụng sự cho cuộc đời. Có thể trong một hoàn cảnh với nhiều cái chướng duyên xảy ra, là chúng ta sẽ chùng bước một thời gian, hay là chậm tiến triển trong một khoảng thời khắc nhất định nào đó, nhưng cũng đừng vì thế mà chán nản và sợ hãi rằng cái thiện không được bảo vệ. Ý nghĩa biểu tượng từ sự ra đời của Đức Phật đó là một bài học rất quý giá cho chúng ta. Ai làm lành sẽ được tẩy tịnh, ai làm thiện sẽ được bảo hộ, ai làm công đức sẽ được tán dương. Và thành quả từ những việc làm lành này đó, dầu chậm hay là nhanh, đều có với chúng ta một cách rất là xứng đáng. Hình ảnh thứ hai liên hệ đến cung rồng. Hồi sáng đó chúng ta có mặt tại Tịnh Xá Ngọc Hải, gắn kết với cái hình ảnh cung rồng ở ngay tòa chánh điện á, 4 cây cột tạo ra một cái thế giống như là cung, và các cột á, thì được điêu khắc chạm chỗ bởi các con rồng thiêng. Chánh điện của Đại Tùng Lâm trái và phải hai cây cột cũng có hai rồng chồng, để tượng trưng cho cái cung cấp tôn kính bảo hộ sự linh thiêng vốn rất cần thiết trong các chốn Tùng Lâm. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa được mô tả đã thuyết giảng bài kinh thập thiện tại cung rồng. Như vậy qua hình ảnh này chúng ta có thể thấy rõ nghĩa ám chỉ là cung rồng tượng trưng cho đạo tràng nơi mà cái thiện được tán dương và truyền bá, và tất cả những cái ác, cái tiêu cực bao gồm lời nói, việc làm hay là nếp suy nghĩ trong tâm, sẽ bị lực lượng rồng bảo hộ chánh pháp ngăn cản và đẩy lùi. Bài kinh Thập Thiện thì nhấn mạnh đến ba góc độ tu tập mà tất cả những người con Phật cần phải hướng tâm về. Thứ nhất là tu về lời nói, gồm có bốn phương diện: nói đúng chân lý và sự thật. Những gì mà mình không đoan chắc là đúng thì không có tình nguyện tuyên truyền. Vì như thế thỉnh thoảng ta sẽ trở thành là cái loa phóng thanh tạo ra nỗi hàm oan, đổ nát tình người và gây phiền lụy, vướng đến luật pháp và những sự đối chất về thị phi trong cuộc đời. Lời nói cần phải đặt trên nền tảng là mang lại niềm vui, cho nên nói không chỉ đứng đắn về ngôn ngữ, từ vựng, rồi lời lẽ trong sáng, mà còn được thể hiện qua cái ngữ điệu sử dụng để cho người nghe có cảm giác gắn kết tình thân thương, hài hòa, đoàn kết. Ngoài ra lời nói còn phải nhấn mạnh đến cái góc độ là tạo ra tính lịch sự và văn hóa cho người nghe, tránh dùng những lời nói văn tục, nguyền rủa, chửi bới, thề thốt, cay độc. Và cuối cùng á, lời nói càng ít mà đi vào tính giá trị, mang lại lợi lạc, nâng đỡ, tạo ra hạnh phúc và bình an cho tha nhân đó, được tán dương. Còn những lời nói thị phi, nói tán gẫu, nói để hết giờ, nói xấu người khác thì được Đức Phật khích lệ nên từ bỏ. Đây là bốn điều đạo đức liên hệ đến truyền thông của miệng. Ngày nay nó cắt rắc rối trong quan hệ tình người, nó bị dướng vào cái này nhiều lắm. Và ý nghĩa ứng dụng trong xã hội hiện đại thông qua các phương tiện truyền thông của Internet, của các blog, của email, của các diễn đàn, của các trang web, của các loại truyền thông TV, radio, vân vân, thì người tu học Phật cũng cần phải giữ cái giá trị chân chính trong truyền thông, mang lời lạc cho tha nhân. Còn cái gì mà không mang lời lạc, thà ta yên lặng trong thiền định chứ không phát ngôn bừa bãi. Yên lặng trong thiền định nghĩa là mình chuyển hóa được sự bực dọc tức tối và tạo ra niềm vui. Phương diện thứ hai liên hệ đến bốn hành động đạo đức của thân thể, bao gồm trước nhất là không giết người và cam kết bảo vệ hòa bình, rồi xóa bỏ chủ nghĩa khủng bố, mang lại sự an ninh cho cộng đồng, sự bình an cho xã hội, và đồng thời lúc ấy ta phát triển năng lượng từ bi, thương các loài động vật, gia súc, và đồng thời cam kết giữ gìn môi trường sinh thái được tốt, vì chúng tạo ra sự cân bằng sinh thái cho toàn cầu. Thế giới hiện nay đang phải khủng hoảng trước cái nạn hâm nóng toàn cầu, mà con người chính là thủ phạm nguy hại nhất. Khai thác cái nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách cạn kiệt, không tạo thời gian và điều kiện cho chúng tái phục hồi được, có cơ hội phục vụ cho các thế hệ con em và đi sau chúng ta. Và lời dạy đạo đức thứ nhất của Đức Phật về phương diện này có ý nghĩa xã hội rất lớn, nhất là trong bối cảnh ngày nay. Điều đạo đức thứ hai của thân thể là không trộm cắp, ngược lại tôn trọng tính sở hữu hợp pháp của người khác. Ta trân quý những gì mình tạo ra bằng mồ hôi nước mắt và đạo đức như thế nào, thì đồng thời Đức Phật khuyên chúng ta cũng nên tôn trọng người khác một cách tương thích như vậy. Nỗi khổ niềm đau cái bị mất mát, lừa đảo, giật dọc sẽ làm chúng ta cảm thông được rằng người khác bị như thế cũng không kém phần bất hạnh. Cho nên người tu học Phật ngoài cái việc tôn trọng còn phải thực học cái hạnh bố thí, chia sẻ, tặng quà, giúp đời, cứu người tùy theo khả năng điều kiện kinh tế. Nếu ai không có tài chánh thì giúp người bằng lời hay, lời khuyên tốt, lời cao ý đẹp. Điều đạo đức thứ ba là không có ngoại tình và tà hạnh trong các dục, gắn kết cái tinh thần chung thủy một vợ một chồng như là tiêu điểm đạo đức của đời sống gia đình và góp phần làm hạnh phúc cho xã hội. Mặt khác đó, nó còn giúp cho chúng ta đảm bảo được cái sự an toàn về sức khỏe và tuổi thọ, Hiện nay đó, chứng bệnh HIV và AIDS trở thành là con ác quỷ của thế kỷ 20 và vẫn tiếp tục trở thành là cơn ác mộng của thế kỷ 21. Người vướng vào các chứng bệnh đó không nhất thiết là giới ăn chơi, mà còn là những người bất cẩn trong cái việc sử dụng những kim chích dụng cụ thông qua việc rút máu vân vân, và ảnh hưởng đến mạng sống và nỗi khổ niềm đau không phải cho riêng nạn nhân mà còn cho thân bằng quyến thuộc và cộng đồng xã hội nữa. Cho nên điều đạo đức này giúp cho chúng ta làm cho xã hội ngày càng được tốt. Và điều đạo đức cuối cùng của thân thể là không rượu chè, ma túy và các chất gây sai. Đạo Phật là tôn giáo đi đầu trong lĩnh vực đạo đức này. Mặc dù rượu, ma túy không phải là nguyên nhân trực tiếp của tội phạm, nhưng người tiêu thụ chúng sẽ mất đi sự kiểm soát của tâm, và do đó rất dễ dàng trở thành kẻ nô lệ cho bản năng, cho hưởng thụ và cho các hành động thấp kém. Mà về sau này khi mình nhận dạng ra được rồi đó, thì sự hối hận cũng đã trở nên quá muộn màng. Phần lớn các cái tội hình sự ngoài trộm cắp và giết người, từ lòng tham, từ si mê, thì hầu như mấy chục phần trăm các tình huống còn lại liên hệ đến việc tiêu thụ rượu và các loại ma túy. Thế giới đang ngầm nghiêm cấm ma túy, mà rượu vẫn còn cho buôn bán, quảng cáo, sử dụng, thuốc lá và nhiều loại độc tố khác cũng như thế. Đức Phật đã có tầm nhìn xa trước 26 thế kỷ về vấn nạn của rượu và ma túy đối với hạnh phúc gia đình, an ninh của xã hội và hòa bình của thế giới. Và phương diện cuối cùng đó là đạo đức của tâm, được Đức Phật phân tích qua ba góc độ. Thứ nhất là chuyển hóa lòng tham bằng thái độ buông xả và hiến tặng hợp pháp các sở hữu của chúng ta. Nhờ đó ta bớt được cái tâm chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Những người giàu có dĩ nhiên có được cái quyền hợp pháp bảo hộ tài sản chánh đáng của mình, nhưng vào rồi chết thì không ai mang theo được. Đang khi đó trên cuộc đời này có triệu triệu con người, thậm chí là có tỷ người đang sống trong đói và chết trong khát, nhất là nước Somali và nhiều nước nghèo khác trên hành tinh. Ấn Độ có khoảng 600 triệu người đứng 50% dân số của quốc gia nghèo dưới cái mức rớt mồng tơi và màn trời chiếu đất, cộng theo đó là cái nạn mù chữ, và làm cho những người này đó gần như là chấp nhận cái số phận an bài, mà họ có nỗ lực dùng vậy cũng chưa chắc đã thành công. Cái nghèo đến đâu đó, cái bất hạnh có mặt ở đó. Do đó người tu học Phật đó thì phải thực tập bố thí ba la mật, không xem á cái tặng phẩm của mình trong việc giúp đời của người là cái gì đó ghê gớm để người ta phải mang ơn, không xem mình á là chủ nhân ban phát tình thương và muốn người khác phải đền đáp mình, và không xem người tiếp nhận á là kẻ được mình ban rót những cái mối quan tâm. Nhờ thực tập như thế, tình người được lớn mạnh, ta thoát ra được cái mặc cả nhân quả trong việc làm phúc. Nhờ đó cái tâm tham đó được giải phóng tốt. Tu tập thiền, tu tập các pháp môn trong đạo Phật, hạn chế việc tiêu thụ trong ăn mặc ngủ nghỉ, giúp cho chúng ta sẽ tận dụng được cái phước báo về tài sản của cải để làm việc phúc, và không đắm nhiễm trong phúc để bị chìm đắm ở trong nỗi khổ và niềm đau. Những thực tập đơn giản như thế là có khả năng giúp chúng ta giải phóng được tâm tham. Về đạo đức liên hệ đến tâm sân đó, thì Đức Phật thấy rất rõ rằng là cái sự cả giận, nóng tính, khó khăn, cao có, chấp trước và những cái xung đột về các quyền lợi đó nhẹ đó thì dẫn đến tình trạng là loại trừ lẫn nhau, nặng đó có thể là hủy diệt sự sống. Nó thể hiện qua sự trừng mang, trợn mắt, xanh mặt, đỏ ngầu, hay là quát tháo, dẫm đạp, đánh đập, hủy diệt, phá hoại, giết chết và nhiều hình thức khủng bố khác. Và nơi nào có hoạt động của sân tồn tại, nơi đó con người đang sống trên đống lửa. Đức Phật khuyên chúng ta thực tập hạnh từ bi trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy, quán tưởng tình thương từ trái tim, từ tâm lan tỏa theo một đường kính, trước nhất là đến những người thân, sau đó là người dân, kế đến là các loài động vật và sau cùng là các loài thực vật. Nhờ sự thực tập theo cái chiều tỷ lệ thuận từ người thân đến người dân mà chúng ta dễ dàng thiết lập được tình thương, nhờ đó chúng ta mới rũ bỏ được cái tâm sân hận và các nghiệp giết người. Cho nên thực tập thiền về từ bi đó sẽ giúp cho chúng ta thành đạt được cái kết quả chuyển hóa lòng sân. Và ăn uống đồ thanh chay, hạn chế tiêu thụ các thực phẩm kích thích sẽ làm cho tâm chúng ta dễ dàng bình thiên hơn và con người chúng ta dễ dàng thư thái hơn. Người phương Tây mặc dù ăn mặn không theo đạo Phật nhưng ngày nay đó thì họ rất là khôn ở việc giảm bớt nghiệp sát so với người châu Á và những nước nghèo nói chung. Chúng ta đó phải đi chài lưới, phải làm chăn nuôi gia súc, phải giết như là những kẻ đồ tể, đem những cái món cơm cua cá thịt rất là ngon quý giá nhập cảng cho các nước phương Tây theo cơ chế đông lạnh. Người phương Tây đó ăn được món ngon vật lạ nhưng mà nghiệp sát lại giảm thiểu tối đa, đang khi đó chúng ta bỏ ra rất nhiều công sức tạo nghiệp sát để hưởng một đồng lương rất là tương đối. Cho nên người phương Tây đã ít nghiệp và chúng ta bị lẫm đủ. Đó là một sự lựa chọn, là lúc không để ý chúng ta không tránh được những cái nghiệp xấu này. Ý thức về việc làm đó, chúng ta tìm cách chuyển những cái nghiệp liên hệ đến việc sát sanh. Và ai ăn mặn thì hãy mua các thực phẩm đã được giết chết sẵn rồi, chúng ta không có trực tiếp. Còn người nào không biết mà dướng lấy thì họ ráng chịu mà thôi. Bằng thực tập như thế thì dần dà chúng ta chuyển hóa được cái tâm sân. Về tâm si đó thì Đức Phật cho rằng đó nó là đầu mối của sanh tử, bản lề của khổ đau. Và sự có mặt của si ở chỗ nào đó thì tham và sân đồng hành ở chỗ đó. Si là bạn đồng hành của mọi rắc rối, mọi trở ngại. Cho nên đó, suốt cuộc đời Đức Phật, cái trọng tâm nhấn mạnh của Ngài đi tới đâu là mở mang tri thức đến đó. Bát chánh đạo không phải vô cớ mà Ngài đưa trí tuệ lên làm đầu qua hai hình ảnh của chánh kiến, tức là thế giới quan và nhân sinh quan chân chánh theo hướng dương khởi tương tác đa chiều, không có nguyên nhân đầu tiên. Và chánh tư duy đó là nhận thức đúng để tìm ra giải pháp đúng, ứng xử đúng trên nghề nghiệp đúng. Và do vậy đó, nó tác động một cách rất tích cực đến đời sống của chúng ta. Trong 37 phẩm trời đạo á, tuệ đóng hết 5-6 yếu tố rồi. Ngài lặp lại rất nhiều lần yếu tố trí tuệ, tuệ căn. Đó là cái sở trường tâm linh mà Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại. Và trong kinh Di Giáo đó, trước khi qua đời thì Ngài di chúc thế này: duy tệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là sự thành tựu, trí tuệ mở đường cho mọi nỗ lực chân chính, mà trí tuệ có là có tất cả. Chứ không phải dân gian đã nói sai theo kiểu có thật mới vượt được đạo đâu. Họ Đức Phật là có trí tuệ là có được đạo pháp, có trí tuệ là có lòng từ bi, có trí tuệ là có sự phụng sự, có trí tuệ là có giải pháp, có trí tuệ là chúng ta vẫy tay chào vĩnh viễn với các bất hạnh. Cho nên người tu học Phật phải làm sao giải phóng được cái tâm si mê. Muốn như thế thì chúng ta phải rũ bỏ nỗi sợ hãi, sợ chết, sợ bệnh, sợ thượng đế, sợ thần linh, sợ hên xui, sợ may rủi, sợ bị trừng phạt, sợ bị hại. Những nỗi sợ đó chỉ làm cho cuộc sống chúng ta thêm phiền toái chứ không giải quyết được vấn đề gì. Đi kèm với trí tuệ, lấy trí tuệ làm ánh đèn soi sáng thì chúng ta sống ở đâu cũng được bình an cả. Bản lĩnh đó giúp cho mình tự tin hơn và biến các ước mơ trở thành hiện thực. Như vậy, qua hình ảnh Đức Phật thuyết giảng tại cung rồng Ta Kiệt La, chúng ta học được rằng là cái thiện cần phải có một môi trường thiện. Môi trường thiện ở đây được biểu đạt qua hình ảnh của cung rồng, của vua rồng, của thần dân rồng mà Việt Nam mình đã từ xưa mấy nghìn năm trước gắn kết với biểu tượng con rồng cháu tiên. Âu Cơ là tiên. Và biểu tượng đó đòi hỏi chúng ta có một cái niềm tin lớn, bay cao, vững vàng như là núi, bao la như là biển cả. Đàn con được chia đôi đó, nửa lên núi, nửa xuống biển. Núi và biển là tượng trưng cho cả cái địa cầu này. Và do vậy người Việt Nam được phú chúc bằng cái văn học mang tính biểu tượng này, có mặt khắp năm châu bốn bể. Ngày nay chúng ta đã làm được việc ấy. Do đó hãy lấy cái biểu tượng của cung rồng Ta Kiệt La để truyền bá đạo đức 10 điều lành qua thân khẩu và ý. Nhờ đó chúng ta góp phần làm đẹp hạnh phúc cho cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn thế giới. Rất mong tất cả quý Phật tử đồng hưởng ứng cái lời kêu gọi và tinh thần Đức Phật đã giảng dạy trong kinh 10 điều lành. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni trưởng Như Như, chủ trì tu viện Thiện Hòa và toàn thể chư ni, kính thưa quý Phật tử, nhân chuyến thăm viếng ngày 1-2 Tết Nhâm Thìn tại ni viện Thiện Hòa, chúng tôi kính gửi đến quý vị một vài ý niệm về Long Nữ Thành Phật, một điển tích rất quan trọng trong triết học Đại Thừa, nêu ra trong kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa dịch nghĩa là hoa sen chánh pháp. Hoa sen là một loài hoa có đặc tính sử dụng dữ liệu bùn dơ nước động để tạo ra hương thơm với gương nhụy cánh hạt cho nó, mà các loài hoa khác đó không thể nào bì được một phần. Hoa sen cũng là một loài hoa có nhiều tính năng nhất và giá trị nhất so với các loài hoa còn lại. Về phương diện kinh tế đó, hoa sen bán rất đắt, ngó sen làm gỏi ăn rất ngon, hạt sen á làm mứt ăn rất sang, tâm sen nó uống thuốc để tạo ra giấc ngủ an lành và không bị phản ứng phụ. Lá sen á thì gói các vật dụng, hầu như không có cái gì của cây sen mà không có giá trị sử dụng cả. Tháng 11 năm 2011 vừa qua đó, thì Bộ Văn hóa Thể dục và Thể thao đã chính thức công bố hoa sen là quốc hoa của Việt Nam sau nhiều vòng bình chọn. Thì khi mà chúng ta nghiên cứu về kinh Hoa Sen Chánh Pháp đó, thì mình phải nhớ cái thông điệp chính của bài kinh này nằm ở chỗ đó: tất cả các chúng sinh như là hoa sen. Hoa sen còn dưới bùn tượng trưng cho ngạ quỷ, địa ngục và súc sinh. Hoa sen ngôi lên mặt nước tượng trưng cho con người. Hoa sen nở trọn vẹn á, tượng trưng cho cảnh giới A-la-hán cho đến Phật. Hoa sen nở đẹp dưới cái mức trọn vẹn đó dành cho chư thiên A-tu-la, tức là con người ngoài hành tinh. Dầu là dưới bùn nhơ hay là ngôi lên trên mặt nước, dầu là một cái búp sen hay là một hoa sen trọn vẹn, thì điểm chung của chúng là có đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Và hình ảnh này được Đức Phật trong kinh Đại Thừa sử dụng để minh họa cho Phật tính, tức là chất giác ngộ thành Phật của chúng ta không khác nhau về bản chất, có khác nhau về tính thời gian và không gian. Nơi nào con người và các chúng sinh có sự tu tập trọn vẹn thì nơi đó có sự giác ngộ. Thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì ngoài cái việc nêu ra tính Phật như là một mầm sống đang bị ngủ quên, mà mỗi hành giả chúng ta dưới sự khích lệ của Đức Phật cần phải đánh thức, thì thông điệp thứ hai đó là sự bình đẳng giới tính trong tâm linh, mà tất cả những người nữ đều có thể tu tập và đạt được thành quả giác ngộ như những người nam. Có lẽ cũng cần phải nói ra tại đây rằng là đạo Phật là tôn giáo đầu tiên khẳng định rằng người nữ có được các cái quyền bình đẳng về luật pháp, đạo đức, giáo dục, xã hội, pháp luật và tâm linh. Và Đức Phật cũng là người đầu tiên cho phép người nữ đi xuất gia để trở thành các nhà tâm linh. Và trên thực tế, các tâm linh nữ giới trong thời của Đức Phật không thua kém gì các bậc thánh A-la-hán của chư Tăng. Nếu Chư Tăng có trưởng lão tăng kệ là tác phẩm chứng đắc như là thơ thiền, thì Chư Ni cũng có trưởng lão ni kệ, và cả hai tác phẩm này đó chứa đầy tất cả những phương pháp tâm linh rất là sâu sắc mà chúng ta có lẽ là học hoài học mãi vẫn chưa hết được. Để mô tả cái năng lực thành Phật của người nữ không phải là chuyện dễ. Để cho người nữ có thể chấp nhận được rằng mình có khả năng trở thành Phật lại càng khó hơn. Để cho xã hội vốn trọng nam khinh nữ của người Ấn Độ vào thời Đức Phật nói riêng và toàn thế giới nói chung chấp nhận rằng người nữ có được cái bình đẳng như thế và làm được như thế lại càng khó hơn nữa. Cả ba điều khó này đều được Đức Phật giải quyết thành công. Ngài đã đào tạo ra thế hệ các vị A-la-hán nữ rất lỗi lạc. Ngài đã đào tạo ra các vị cư sĩ nữ rất là năng động, phụng sự, dấn thân vào đời để mang lại lệ lạc cho cuộc đời. Và ấn tượng hơn nữa, để đả phá cái mặc cảm tự ti của một số chị em phụ nữ rằng tôi mang thân phận nhơ nhớp hơn đàn ông, tôi không thể tu trong kiếp này, muốn tu tôi hẹn kiếp sau trở thành nam, tại sao phải mặc cảm giới tính như thế? Quý vị nên nhớ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm tại Ấn Độ đó, là người nam có râu quai nón nữa. Và qua đến Trung Quốc đó, các tổ đã phương tiện tạo ra hình ảnh của một người nữ để tượng trưng dễ dàng và dễ hiểu cho lòng từ bi, và hiểu nôm na trong dân gian đó là tình thương không bờ bến. Và Đức Bồ Tát Quan Thế Âm còn được gọi là Đức Mẹ Từ Bi. Như vậy người ta thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm còn nhiều hơn các Đức Phật đó, ở một mức độ nào đó tại bối cảnh văn hóa của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Lấy đâu mà chúng ta đang có thân phận nữ mà đi mặc cảm về cái giới tính của mình đang có? Không có gì phải mặc cảm. Nam làm công việc của người nam, nữ làm phận sự của người nữ. Hai phận sự này phối hợp lẫn nhau giống như là tay trái và tay phải của một con người, tạo ra sự cân bằng và các cái động tác đi đứng nằm ngồi theo đó mà được vững chãi. Cho nên không nên mặc cảm, vì mặc cảm là một phiền não, là một khổ đau. Đức Phật khuyên chúng ta nên chuyển hóa nó. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mô tả rằng chẳng những người nữ có thể thành Phật, ngay cả con rồng cái thuộc cái phần gọi là long nữ cũng có thể thành Phật. Điều mà chúng ta cần lưu tâm là trong cái mô tả của bản kinh Pháp Hoa là trước khi thành Phật đó, thì long nữ đã tu tập Bồ Tát Đạo, chuyển hóa hết tất cả những nữ tính và đạt được tất cả những đức tính cao thượng mà một con người thông qua tu tập đúng phương pháp có thể có. Nhờ đó ngay hiện kiếp một con rồng cái đã trở thành là bậc đại giác ngộ. Dĩ nhiên con rồng là không có thật. Cái hình ảnh của con rồng nữ thành Phật đó là một biểu tượng để cho tất cả chúng ta, nhất là những người nam, không nên khinh thường, chù dập và làm cho người nữ bị khổ. Và người nữ không nên mặc cảm về giới tính của mình, mà phải sử dụng cái sở trường mình có để làm những việc khó lạc và góp phần mang lại hạnh phúc cho con người và cuộc đời nói chung. Triết lý về con rồng nữ thành Phật đó đã đánh đổ tất cả các truyền thống trọng nam khinh nữ của Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo quan niệm rằng đó người nữ phải có tam tòng, và Trung Quốc đã tiếp thu không cải biên về cái truyền thống văn hóa trọng nam khinh nữ này từ Ấn Độ. Trước khi lên xe hoa, người nữ lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa về nhà chồng, người nữ phải lệ thuộc vào quyết định của chồng. Nếu chồng chẳng may mất sớm do bệnh, tai nạn, chiến tranh, thì người nữ phải lệ thuộc vào đứa con trai trưởng của mình. Và luật Manu của Ấn Độ giáo kết luận lại, trong cuộc đời, dầu dưới bất kỳ một tình huống nào, người nữ không được độc lập. Và ngày xưa chức năng của người nữ sản sinh con cái, tạo hạnh phúc cho chồng và con, gắn kết với cái bào tử, tức là làm bếp núc, không có cơ hội tham gia xã hội, giáo dục, văn hóa, đạo đức, chính trị và tâm linh. Và điều Đức Phật giới thiệu về bình đẳng nam nữ lúc đó quá mới mẻ. Mới mẻ đến độ là người ta đã phải ganh tị với Ngài. Mới mẻ đến độ người ta phải vu khống Ngài. Mới mẹ đến độ người ta phải phỉ báng ngài để hạ bệ ngài. Nhưng mà càng làm phá phách ngài chừng nào thì ngài càng chói sáng như là ngôi sao bắt đầu vậy. Cho nên có mặt tại Ni Viện Tịnh Hòa, một trung tâm tu học trên 200 ni đang theo học lớp cao đẳng Phật học và trung cấp Phật học, thì chúng ta liên tưởng đến cái câu chuyện rồng cái thành Phật để hỗ trợ cho cái phong trào Phật học của chư ni, vốn được Việt Nam gọi là đi rất mạnh và rất nhanh so với các nước còn lại. Và cũng cần phải xác định rõ rằng hiện nay đó, giáo đoàn tỳ kheo ni của Việt Nam là mạnh nhất so với các giáo đoàn tỳ kheo ni trên khắp thế giới. Chúng ta may mắn là giữ được truyền thống tỳ kheo ni mấy nghìn năm lịch sử. Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia và ngay cả Tây Tạng chỉ có nữ tu thọ giới Sa-di-ni hoặc là thọ giới Bát Quan Trai đó, chứ không có được may mắn như chúng ta. Nhưng mà dừng lại tại đó vẫn chưa đủ. Việc đào tạo ni tài là một vai trò rất quan trọng, và giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta nhấn mạnh các bậc tôn túc ni trong giai đoạn lịch sử phục hưng Phật giáo trong thời cận đại của thế kỷ 20 cũng đã nhấn mạnh, và nơi đây là nơi làm công việc đó. Và để góp phần cho việc đó thì quý Phật tử nên nhớ hai cái bảng ngoài sau lưng trước mặt quý vị. Ở bên tay phải quý vị đó là dân tư tu, bên tay trái quý vị là giới định tuệ. Dân tư tu là nhân, giới định tuệ là kết quả của sự tu tập. Thì cái con đường tu học của Phật giáo là phát xuất từ cái lý trí, là trước nhất là mình phải nghe. Ngày nay có thể liên hệ đến ngay cả đọc, đọc và nghe nó là bản chất của sự học. Nhưng mà nghe và đọc nếu không có tư duy đó thì chúng ta sẽ dẫn đến là cuồng tín, mê tín vào ông thầy. Mà Đức Phật đã nói đừng nên vội tin những gì chỉ vì điều đó được thầy mình nói, để tránh cái tình trạng chúng ta thần tượng của ông thầy dẫn đến truyền bá mê tín gì đó, và rơi vào cái tình trạng là một người mù dẫn cả một đàn mù. Và tư duy bằng lý trí sẽ giúp cho chúng ta học đúng và học có phương pháp. Nhờ đó chúng ta áp dụng một cách có hiệu quả, đó là tu. Thì khi mình tu tập có phương pháp đúng theo lời Phật dạy, dầu theo pháp môn nào, thì nền tảng của đó cũng lấy giới, tức là đạo đức, định là sự chuyển hóa tâm, và tuệ đó là ánh sáng soi đường, làm hệ quy chiếu. Hành giả nào, dầu là tu sĩ hay cái tại gia, mà nếu bỏ rơi giới định tuệ thì chưa phải là người coi Phật đúng nghĩa. Cho nên ngôi chùa này có biểu tượng của văn tư tu, của giới định tuệ, để khích lệ tất cả những người nữ nói riêng và mọi người nói chung, làm thế nào để nâng đỡ cái sự bình đẳng giới đó, để cho sự tu học đó mang lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người và cho tất cả các cư dân trên hành tinh này.